Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự sáng hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu bài 1 Phong trào Anh ngữ thiếu nhi nở rộ vì siêu lợi nhuận. Trong loạt bài đề cập đến vấn đề các trung tâm Anh ngữ thiếu nhi phát triển ngày càng nhiều. Tiếp tục đề cập vấn đề này, mời quý vị nghe bài 2 với tựa đề Lựa chọn trung tâm Anh ngữ phải phù hợp khả năng của trẻ, của phóng viên Thùy Linh và Thùy Trang.
Thưa quý vị, hiện nay phụ huynh tìm được trung tâm Anh ngữ phù hợp không hề đơn giản. Giữa bộn bề quảng cáo rầm rộ, không ít phụ huynh vội tin vào những lời quảng cáo, để rồi cho con vào học thì mới thấy là chất lượng đào tạo không tương xứng với chi phí bỏ ra. Bên cạnh đó, vẫn có những trung tâm tiếng tăm học phí cao, nhưng khi cho con vào học thì chưa chắc thỏa kỳ vọng của phụ huynh nếu không tính đến khả năng của trẻ. Bên cạnh những lớp học cho người lớn đã có từ lâu, thì nhiều trung tâm cũng theo phong trào mở các lớp Anh ngữ thiếu nhi mà chưa có sự chuẩn bị kỹ, phương pháp giảng dạy chưa phù hợp với thiếu nhi, làm các em nhàm chán, và cũng không phải giáo viên nào cũng năng động với học sinh. Thêm nữa, vì mới mở nên khi kết thúc chương trình thiếu nhi thì không có lớp thiếu niên, mà trẻ học với người lớn thì không phù hợp, nên đành lỡ dở. Ngoài ra, cơ hội được giao tiếp với người bản ngữ cũng chẳng được là bao. Em Đăng Khôi, ngụ tại quận Phú Nhuận, bày tỏ.
Romo dạy đang chỉ thích ở Lego thôi, còn ở lên nữa thì dạy không có kỹ. Những người nước ngoài lúc đầu thì có 2 tuần có 1 người, rồi lúc sau thì cả tháng, cả vài 3 tháng cũng không có.
Chị Nguyễn Thị Kim Thủy ở quận Thủ Đức cho đứa con đang học tiểu học để học thêm tại một trung tâm Anh ngữ, chỉ mong muốn là con mình có thể tiếp thu được kiến thức tiếng Anh ngay từ nhỏ. Kiên trì đưa đón mấy khóa liền, cuối cùng phần giáo phí đắt đỏ, quan trọng hơn là sức học của con chị đuối, nên chị quyết định bỏ của chạy lấy người. Rút kinh nghiệm, đứa con nhỏ năm nay học lớp mầm, nhưng chị quyết định không đăng ký cho cháu để học thêm hay học năng khiếu để cháu tự do phát triển.
Nói chung là bên đây là thiếu nhi giống như nó vô cho có hình thức vậy thôi, chứ học vô nó học thì cũng ít từ đó, học một ngày chắc chừng 1 từ, cũng muốn cho nó đi học, tại vì nó học, nói chung là bé chị nó học nay là cũng được 3-4 khóa gì, 4-5 khóa rồi đó, mà về thì nói chung nó cũng biết chút đỉnh như trái cây đồ này kia, 3 cái từ dựng 1-2 vậy thôi, chứ nó không có thấy nó không có tiến bộ hơn, thành ra chị không cho học nữa. Mình cũng muốn cho con mình nó học cho nó biết, không giờ học phí thì cao mà nó học không có học nhiều.
Ở một khía cạnh khác, nhiều phụ huynh quyết tâm đăng ký cho con một khóa tiếng Anh cho học phí khủng, chỉ vì lý do đơn giản, con nhà người biết tiếng Anh, thì con nhà mình cũng phải biết tiếng Anh. Nhiều trẻ đến trung tâm trong tình trạng nước mắt ngắn dài, phần lớn trong số đó chưa nhận diện được con chữ, nhưng vẫn bị bắt học vì tham vọng, con có thể nói rành tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của các bậc cha mẹ. Chưa kể hiện nay chương trình học ở các bậc khá nặng, dễ dẫn đến tình trạng trẻ kiệt sức. Theo chị Kim Hằng, một phụ huynh ở quận 3 cho biết.
Đâu phải lúc nào mình cũng giống người ta, nhưng mà mình phải coi thể trạng con mình nữa, chứ thêm thích hợp với môi trường không. Chứ ví dụ như học nguyên ngày, thấy người ta cũng đi học Anh văn, mình cho con mình học Anh văn rồi về nó đuối sức cũng đâu vào đó hết à. Nhiều đứa nó cũng thích hợp, nó học. Nhiều đứa nó học không vô, tới đó rồi cũng về bỏ rồi cũng như không.
Để gần hơn chứ mong muốn của các bậc phụ huynh trong năm học này, đề án phổ cập và nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp của thành phố được triển khai, sẽ trang bị bộ chuẩn thiết bị học ngoại ngữ cho trường tiểu học, cũng như tuyển dụng 100 giáo viên tiếng Anh bản ngữ. Theo bà Đặng Mỹ Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Kỳ Đồng quận 3, ở lứa tuổi tiểu học, việc học ở trường kết hợp với được thực tập với giáo viên bản ngữ sẽ mang lại kết quả nhiều hơn cho học sinh.
Cái đó còn tùy thuộc vào khả năng của phụ huynh, mà việc đầu tư tiếng Anh cho học sinh bây giờ đó là nhu cầu của nhiều phụ huynh. Bây giờ đây là thời kỳ hội nhập, có được cái vốn ngoại ngữ tốt thì rất là thuận lợi, và nhiều phụ huynh ta muốn đầu tư cho con ngay từ bây giờ. Nếu các em học ở trường nè, chương trình tiếng Anh tăng cường học với người Việt của mình, thì khi được thứ bảy chủ nhật các em tới những cái trung tâm học với người bản xứ thì rõ ràng là nâng cao cái chất lượng tiếng Anh.
Theo bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, ở lứa tuổi tiểu học, hãy để cho trẻ tự do rèn luyện phát triển tư duy sáng tạo phù hợp với độ tuổi, giúp trẻ thoải mái để vừa học, chơi.
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà cho các cháu đi học ở các cái trung tâm ngoài để tăng cường cái kiến thức về ngoại ngữ thì cũng là điều cần thiết. Tuy nhiên thì tôi suy nghĩ là không nên là làm áp lực cho các em, nên ở một mức độ nào đó thì ở bậc tiểu học nên tạo cho các em cái học mà chơi, chơi mà học. Và các em có thể là có cái niềm vui khi đến trường. Và nếu mà căng thẳng áp lực quá thì sẽ rơi vào các cái tình trạng như là trầm cảm, u uất đối với các em, thì điều này là rất là nguy hiểm.
Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, hiện thành phố có 528 cơ sở dạy ngoại ngữ, tăng 63 cơ sở so với năm 2011 và chiếm gần 80% tổng số các cơ sở dạy văn hóa ngoài giờ của thành phố. Điều này cho thấy nhu cầu học ngoại ngữ tăng nhanh, nhưng việc nở rộ này cũng đã đặt ra thách thức quản lý. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết, thanh tra sở thường xuyên kiểm tra các cơ sở ngoại ngữ và đề xuất xử phạt vi phạm về cấp phép quảng cáo, hoạt động giáo dục nước ngoài, thực tế giảng dạy không đúng chương trình.
Qua cái sự quản lý của sở dục và kiểm tra của sở dục cũng như cái ý thức của từng cơ sở, bên cạnh đó cũng có những cái cơ sở hoạt động chưa đúng quy chế thì chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra xử phạt. Và đặc biệt là khi kiểm tra xử phạt thì cái mức phạt thì nó không cao, nhưng bên cạnh đó là khi chúng tôi xử phạt tôi đều đưa lên mạng cơ sở. Từ đó là nếu đơn vị nào mà không nghiêm túc thì sẽ bị mất uy tín với phụ huynh, mất tính với người học thì sẽ không thể phát triển được. Thì đó là cái biện pháp quản lý về mặt cái thương hiệu hết sức là quan trọng.
Và thưa quý vị, trung tâm ngoại ngữ là một dạng bồi dưỡng văn hóa nên không thể giữ vai trò chủ đạo trong việc giảng dạy môn tiếng Anh. Trong thời gian sắp tới, nhà trường sẽ chú trọng đến kỹ năng nghe và nói, trang bị lại cơ sở vật chất cho phòng học ngoại ngữ. Ngoài ra, những đơn vị như Anh văn Hội Việt Mỹ, cơ quan khảo thí Cambridge tại Việt Nam cũng đang tham gia vào việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh. Một khi cả nhà trường lẫn trung tâm ngoại ngữ phối hợp tốt, thì mới thực sự đưa tiếng Anh trở thành thế mạnh của học sinh thành phố.
Quý vị vừa nghe bài 2 trong loạt bài đề cập đến vấn đề các trung tâm Anh ngữ thiếu nhi phát triển ngày càng nhiều, với tựa đề lựa chọn trung tâm Anh ngữ phải phù hợp khả năng của trẻ. Kết thúc loạt bài này, chương trình Thời sự sáng mai, phóng viên đài có phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lộc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Mời quý vị đón nghe.